6 tháng 7 năm 2006, như thường lệ sáng Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta sinh hoạt học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 243. Như đại chúng đều biết đó, chúng ta học Phật, nếu mà mình quyết tâm mình học và đi sâu vào giáo lý đạo Phật, mà nhất là đi sâu về bên cái lãnh vực ứng dụng và thực hành, thì chúng ta mới thấy rõ cái giáo lý đạo Phật nó có một cái đường hướng thênh thang rộng lớn để cho những người đệ tử Phật đi trên đó được sự an lành, hạnh phúc. Và cái điểm tối thượng của nó là hưởng được cái sự an lạc của Niết Bàn. Vì vậy cho nên việc học chúng ta phải hết sức để ý mà tư duy đây. Hôm trước chúng ta đang học cái giáo lý thập nhị nhân duyên, mà chúng ta đang học một cái giai đoạn gọi là thập nhị nhân duyên, mà trên cái mặt sanh diệt lưu chuyển. Bên cái mặt sanh diệt, bên cái mặt lưu chuyển của vạn pháp hiện tượng đó, thì nó có vô minh thật, nó có hành thật, nó có thức, nó có danh sắc, nó có lục nhập, nó có xúc, nó có thọ, nó có ái, nó có thủ, nó có hữu, nó có sanh, và lão tử ưu bi khổ não thật. Đó là bên mặt hữu vi, bên mặt hiện tượng của vạn pháp, thì nó có thật 12 món như thế. Nó làm nhân, làm duyên, làm nhân, làm duyên, làm nhân, làm duyên, tương quan qua lại, làm nhân, làm duyên, lẫn nhau, gọi đó là 12 nhân duyên, thập nhị nhân duyên. Nhưng mà trong đó chúng ta tư duy cho kỹ thì đã gọi là làm nhân duyên cho nhau, tác động cho nhau, nhân duyên cho nhau, mà nương gá, mà hình thành, mà tồn tại. Chứ đã nói rằng là nó làm nhân duyên cho nhau, rồi nó nương gá với nhau, rồi nó tác động, nó hình thành, tồn tại, thì trong đó có cái nghĩa là tự nó là không có. Tự vô minh không hề có vô minh, hành không hề có hành, thức, danh sắc, lục nhập, cho tới không hề có thực sinh, thực lão, thực bệnh, thực tử. Đó là cái chỗ mà thiền định cả đời. thiền định cả đời. Còn nếu không thiền định thật sự thì thôi thì tu nhân thừa với thiên thừa để mà hưởng cái phước báo ăn mặc ở ngủ chấm chấm chấm, rồi cuối cùng 70-80 năm gì đó có người không tới, có người 4-50-60 năm, có người can đảm hơn, người ta gọi là có phước chứ không hẳn là có phước đâu. Tới 80 hơn, 90 hơn, giờ hòa hoàng lắm, cả bao nhiêu trăm năm trên thế giới mới có một người được 120 tuổi, 124 tuổi như cái bà gì ở bên Nhật đó. Nhưng mà mình nghe 124 tuổi mình ham chứ thật sự là cái hình mà chụp bả đó rồi mình thấy mình muốn chạy à, nhìn thì gặp bả là muốn chạy à, nếu mà mình đi một mình là mình chạy à. Nó già và nó nhăn nheo mà khổ sở mà đi đứng không được, mà tuyệt đại đa số già thì già nào cũng loãng xương, loãng xương cho nên là cái người cao 1 thước 75 tới chừng già rồi nó còn có thước 55, nó còm lên mà da thì nhăn, mắt thì thụt, đầu thì bạc, lưng thì còm, nghĩa là thấy rất là dễ sợ. Ấy thế mà hòa quang mới có chứ không phải là dễ có. Do đó cho nên là tư duy quán chiếu ta thấy rằng là hiện tượng vạn pháp tương quan tương duyên lẫn nhau mà hiện hữu mà tồn tại, mà thực tính của nó là vô, thực tính của nó là vô, thực tướng đó là vô, thực tướng là vô, vô tướng, thực tánh của nó là vô tánh, thực tướng của nó là vô tướng. Cho nên chúng ta học đây nè, 12 nhân duyên là lần rồi đó là chúng ta học bên cái mặt lưu chuyển sanh diệt của nó. Và khi mà học bên cái mặt lưu chuyển sanh diệt của nó để thấy được cho rõ nó rồi đó, thì bây giờ ta đi bên cái mặt hoàn diệt. Hoàn diệt cái là ta tư duy về mặt bản thể chân như thực tướng của vạn pháp, thì vô vô minh. Đấy nhá, cái bài Bát Nhã mà là mặt tâm kinh đấy, vô vô minh diệt vô vô minh, tận nãi trí vô lão tử, diệt vô lão tử tận. Cho nên vô minh nó tác động, nó hoành hành ghê gớm vậy đó, học rồi đấy. Nhưng mà nếu như thật sự người đệ tử Phật mà quyết đi trên con đường giải thoát giác ngộ, có tư duy, có thiền định, thì người Phật tử đó phải thiền định cho tới khi nào thấy vô minh, nghĩa là vô minh không có, vô hành, vô thức, vô danh sách, vô lục nhập, vô xúc, vô thọ, vô ái, vô thủ, vô hữu, vô sanh lão tử, vô minh nãi chi vô minh diệt nãi chi vô lão tử, diệt vô lão tử tận, không có cái vô minh. Và thật sự cũng không có cái vô minh để diệt vô minh, diệt vô minh tận, không có cái vô minh và cũng không có cái hết vô minh. Cho nên minh mặt hoàn diệt nó gọi là diệt vô minh đó. Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, cho tới là sanh diệt thì lão tử ưu vi khổ não diệt. Bên cái mặt hoàn diệt người ta dạy như thế, phải diệt vô minh đi, vô minh diệt thì hành diệt, vô minh sai lầm không có thì cái hành động sai lầm không có, hành động sai lầm không có thì thức, nhận thức sai lầm không có, tức là thức không có, nhận thức sai lầm không có thì là cái thân, là danh sách này không có, danh sách tức là thân đó mà, mà thân không có thì lục căn lục tầng không có, tức là lục nhập không có. Lục nhập không có thì lục, không có lục nhập thì lấy đâu có xúc. Bởi vì xúc là cái loại tâm sở, xúc là nhãn căn, nhãn thức nhìn qua cái bông này thì ở giữa nó có tâm sở xúc. Mà căn và cảnh không có thì xúc ở đâu mà có. Cho nên là không có xúc. Không có xúc thì không có thọ. Vì có xúc cho nên là thấy cái hoa thì đẹp, mình mới là đam mê, mới lưu luyến, mới là dụng ý ăn cắp hay là mua để đem về làm của mình. Thì từ xúc mới sinh ra ái, sinh ra thọ, thọ sinh ra ái, ái sinh ra thủ. Thủ là nguyên nhân cho khổ đau, cái quả khổ đau gọi là hữu. Mà có tạo nguyên nhân cho cái quả khổ đau thì là có lão bệnh tử ưu bi khổ não. Nhưng mà bên cái mặt mà tư duy quán chiếu, tôi tu cái mặt hoàn diệt là người ta diệt vô minh. Mà nói diệt vô minh đó là cũng nói trên bên mặt dựa trên hiện tượng vạn pháp mà ta dạy cái cách tu đó. Và cái cách tu đã bị diệt vô minh tập tành. Chứ thật ra là vô minh thật tướng, thật tánh tức Phật. Phật tánh thì lấy cái gì mà diệt? Do vậy mà kinh Bát Nhã là cái kinh như là đúc kết những cái giáo lý cùng tột, liễu nghĩa thượng thừa. Cho nên tôi gọi là vô minh, diệt vô minh tận, không có vô minh, và cũng không có cái gọi là hết vô minh. Bởi vì nó có sanh đó thì nó mới có diệt, nó mới có hết. Còn vô minh đó, nó như qua đớm trong hư không, thì chỉ cần biết vô minh như qua đớm trong hư không vậy đó, thì gọi là vĩnh đoạn vô minh mà thành Phật đạo thôi. Kinh Nguyên Giác nói như thế. Chư Phật không có tu gì hết. Chư Phật chỉ cần có một cái trí giác ngộ, nhận biết vô minh không thật, giống như hoa đốm trong hư không. Do vậy mà đoạn hết sập vô minh gọi là thành Phật đạo. Chứ kỳ thật ra thì Phật đạo cũng không có thành. Bồ đề niết bàn cũng không có thật, vì cái đó là cái vốn có của mọi người rồi. Cũng như cái vô minh đó là vốn là cái không có của mọi người, chứ không phải vô minh là cái vốn có của mọi người đâu. Thành ra các vị thiền sư ta tu là vậy đó chứ. Ta thấy rõ 12 nhân duyên học xong rồi, ta thấy cái vô minh là cái không phải vốn có của mọi người, mà là cái đệ nhất nghĩa không, cái Phật tánh, cái tri kiến Phật mới là cái vốn có của mọi người. Vì vậy cho nên mình biết vô minh thì mình không để cho vô minh nó dẫn dắt mình đi con đường sai lầm. Tức là không có vô minh là không có hành, không có vô minh là sai lầm, thì không có cái hành động sai lầm. Cho nên biết được vô minh. Hằng ngày mình có thể, nếu mình để ý, mình quyết tu là mình biết được vô minh chứ. Mình biết lúc nào vô minh nó đến cho mình. Rồi lúc nào mình phải chịu đựng. Chịu đựng tới cỡ nào. Rồi chịu đựng tới cỡ nào rồi mình phải bốc quăng nó đi. Mà lúc mà mình còn quăng nó đi đó, lúc đó gọi là hết vô minh, đó là chưa phải là để nhất nghĩa không, chưa phải là nhận thức được cái lý trung đạo, chưa có được cái niết bàn tịch tịnh đâu. Đó là lúc mình còn đang tu thì mình có thấy diệt, còn cần phải diệt vô minh, cần thấy vô minh và tư duy quán chiếu rằng nó như qua đớn trong hư không, nó không có thiệt. Do vậy cho nên là diệt nó, Mà còn nói cái tướng Việt đó là mình chưa cao đó. Chưa cao. Tu mà chưa cao. Thành là vô minh. Việc vô minh là không có vô minh. Cũng không có cái gọi là hết vô minh. Cái câu đó nói lên cái gì? Để nói lên rằng là trong mọi người của chúng ta ai cũng có cái đệ nhất nghĩa không? Vốn có của con người mình. Mà để những cái không nói cách khác là tự tánh thanh tịnh niết. Nhưng mà là bồ đề, tự tánh bồ đề vốn có của mình, là Phật tính vốn có của mình, là không có vô minh gì hết. Cho nên tu để trở về cái đó, để loại bỏ cái vô minh. Biết vô minh như qua đớn trong hư không, đừng để cho nó sai sự. Mình bị vô minh sai sự đó chứ. Tất cả chúng ta đều bị vô minh sai sử hết, chứ không phải là một hai người. Nhưng mà nó sai sử tới cỡ nào? Ông Phật của chúng ta, trong mọi người chúng ta, ông Phật của chúng ta, ông hiện hữu được nhiều hay ít ở trong chúng ta. Cho nên mọi người trong chúng ta đều là có Phật hết đó chứ. Có Phật luôn luôn là phù hộ. Còn người nào mà Phật mà phù hộ mà yếu hơn cái dục vọng thì người đó bị tai họa. Thí dụ như cái dục vọng nó xúi mình giết người để cướp của. Giết người để cướp của, để lấy vàng, lấy bạc, lấy ngọc ra cho báo làm giàu thì cái để lấy để sung sướng cho ấm tử thê phong giàu có cho gia đình mình thì là nhiều người muốn lắm. Nhiều người muốn làm việc đó cho nó mau giàu mau sướng, cho vợ, cho con, cho chồng con. Nhưng mà cái ông Phật ở trong người đó, ông dạy, ông nói đừng con, đừng, con là con của Phật, con của Như Lai Thế Tôn, con đừng làm cái việc đó. Mà nếu cái người đó mà nghe lời ông Phật của họ thì họ không giết người, không cướp của. Đó là người đó, là ông Phật của người đó ở trong người đó, nói pháp cho họ, họ nghe là họ không giết người. Bởi vì Phật dạy rằng hãy giết người là người sẽ hại người, là người sẽ hại lại. Đó là cái chân lý nhân quả. Thiện ác đấu đầu, chung hữu báo, chỉ tranh la tảo, giữ lai trì, làm lành làm ác, cuối cùng rồi đều có được đáp trả lại hết, chẳng qua là nó đến sớm cùng muộn thôi. Giết người một lần là giữ của nó xài được 2-3 tháng. Giết người thứ hai nữa, giữ của nó xài được nửa năm gì đó. Giết tới người thứ ba nữa là không chắc à. Sự bất quá tam à. Không chắc là an toàn à. Mà lúc đó là có công an làm việc rồi đó. Mà nó khổ có cái là khi mà giết người thứ ba rồi thì nó lại lòi ra cái người thứ hai, thứ một. Do vậy cho nên tôi đọc báo tôi lấy làm lạ, tôi nói sao công an bắt người ta có một chiếc xe thôi. Cái anh này cấp có một chiếc xe à? Mà công an là rao lên là trả ai mất chiếc xe đó vậy có 15 chiếc lại chỗ đó mà nhận. Tôi lấy làm lạ, tôi nói sao ngồi vậy? Thì là vậy đó, chỉ tranh lai tạo giữ lai trì. Nếu mà bị bắt mau á, thì mới có chiếc thứ nhất, chiếc thứ hai bị bắt. Còn nếu mà bị bắt lâu á, thì tới chiếc thứ 15, sau đó rồi mới bị bắt. Đại để nó vậy là chỉ tranh lãnh đạo giữ lá trị, thiện ác đáo đầu, chung hữu báo, không chạy đâu khỏi hết. Cho nên cái người mà có ông Phật mà thường xuyên nhắc nhở đó, người ta không cướp của, người ta không giết người, người ta không xài tiền của bằng cái đồng tiền phi pháp. Đó là cái ông Phật tánh của người ta nhắc nhở cho người ta. Mọi người trong chúng ta đều có Phật hết. Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Đông Phương Dực Như, Lưu Ly, Quan Như Lai, mười phương chư Phật đều được chia, mỗi một ông Phật chia cho trong mỗi người của chúng ta một phần nhỏ. Do vậy cho nên nếu nhiều ông Phật nhắc nhở thì người ta giữ gìn được 5 giới. Người ta không can phạm những cái tội lỗi trong 5 giới là cái gia đình người đó trọn đời không hề có chính quyền, không hề có công an làm biên bản bắt bớ gì hết. Còn nếu giữ được 10 giới thì cái gia đình đó hoàn toàn là hạnh phúc, mà cũng do Phật nhắc nhở. Do Phật nhắc nhở, con ơi làm phước lên. Mà làm phước thì cuộc đời sống an ổn hạnh phúc hơn là người ít phước đó con. Thế là cái người đó làm phước ra ăn thập thiện thì hưởng phước báo cõi trời. Còn Phật nhắc nhở con ơi phải nhớ tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Phải thấy cho được cái tánh ngũ quẩn không có gì, vô sắc, vô thọ tưởng hành thức. Ngũ quẩn là không, thực tướng của ngũ quẩn là không có gì, thọ quẩn cũng không có gì, tưởng quẩn cũng không có gì, hành quẩn cũng không có gì, và thức quẩn cũng không có thật. Con hãy tư duy quán chiếu ngũ quẩn dài không thì gia đình hạnh phúc, hưởng phúc báo cõi trời, trở lên cõi quả vị A La Hán. Thế là trong đó mọi ông Phật cũng thuyết pháp, Phật ở trong mọi người hết. Chưa chưa mấy người hỏi Phật gì chưa, giờ Phật Thích Ca ở đâu? Tôi nói Phật chia mỗi người chút rồi chút, 8 tỷ người, 8 tỷ Phật, 8 tỷ cái chất Phật của Phật Thích Ca. Phật Di Đà cũng thế. Hiện giờ qua đi cầu này có trên dưới 8 tỷ người thì đều có Phật Thích Ca, Phật Di Đà chia cho mỗi người chút rồi chút. Tùy theo cái người đó lãnh thọ được nhiều hay ít, và cái nghiệp báo, nghiệp chướng nặng nề của người đó nhiều hay ít, mà lãnh được cái giáo pháp của Phật nhiều hay ít, lãnh được cái giáo pháp của Phật Di Đà, của Phật Thích Ca mà chia cho mình nhiều thì mình an lành được là 80%, mà mình lãnh ít thì mình còn hưởng được 50%, mà lãnh quá ít thì ngang bằng với cái đời sống bình yên xã hội trong gia đình. Còn mà lãnh ít quá, à, trong giết người, trong cướp tài dâm mà nói láo rượu, 5 điều đó mà mình không lãnh được 3 điều, mình phạm tới 2 điều, mà 2 điều nặng nữa thì mình lãnh ít quá, cho nên là mình phải đau khổ. À, tội lỗi đau khổ dài dài, đau khổ cùng cực, thậm chí là tử hình. Tử hình là trả một cách rất bằng thẳng. Bên đây mình giật của người ta 100 kg thì mình phải đền lại 100 kg. Mình giết người ta thì tòa án sẽ mình tử hình bằng quỷ dấu thôi. Thành ra cái vô minh đó, nó không phải là của ai hết, mà nó sự thật nó không có. Mà Phật á thì mỗi người đều có, Phật Thích Ca chia rồi hết rồi, tùy theo cái mình thâu nhận. Thâu nhận giống như hư không này vậy đó. Hư không này chia bình đẳng cho 8 tỷ người trên nhân loại này nè. Nhưng mà người nào vận động tốt, sức khỏe tốt thì cái phổi mình hít vô là 3 kg hư không. Mà người nào là cái phổi của mình không tốt, mình bị thương là mình hít vô có 2,5 kg. Có người hít vô có 2 kg, có người hít vô có 1,5 kg, có người hít không vô. Hít không vô có nghĩa là cơ thể mình nó không hít hư không vô được nhiều, thì oxy ít quá thì ngột là chết. Thế thì hư không là bình đẳng cho tất cả 8 tỷ người. Mà tùy theo cái phổi của mình có, mà mình lấy được bao nhiêu là kilo oxy. Kilo hư không là bao nhiêu kilo oxy để mà thọ dục. Thành ra Phật chia hết rồi đó. Mà chia hết cho mọi người tùy theo cái trí tuệ của mình, cái nhận thức của mình, cái tâm của mình, mà mình nhận cái vật chất nhiều ít mà mình có được an lạc nhiều ít, y như hư không chia bình đẳng cho tất cả 8 tỷ người trên thế giới tùy theo cái phổi của mình. Không tập thể dục, không chạy bộ, không bơi lội, và cũng không đủ môi trường điều kiện để dinh dưỡng, thì cái phổi nó càng ngày nó càng teo. Người ta hít vô 3 kg là không khí dưỡng khí mới sống, mình hít vô còn 2, đương nhiên là mình phải yếu hơn rồi, rồi còn 1,5 thì yếu hơn nữa rồi, rồi cái mấy người gần chết hít vô có chừng chút xíu thì oxy đâu có đủ để cho sống, thành ra phải chết thôi. Bồ đề niết bàn của chư Phật mười phương cũng vậy, trang trải bình đẳng cho tất cả chúng sanh, tùy theo tâm lượng của chúng sanh anh thọ dụng tới cỡ nào mà ảnh hưởng phước báo cỡ ấy. Cho nên là cái vô minh nói vậy chứ không phải là vô minh là cái vốn có của mọi người, mà Phật tánh mới là cái vốn có của mọi người. Cho nên không có vô minh. Ghê gớm. Ai cũng biết câu đó là vô vô minh. Không có vô minh. Việc vô vô minh tận, vì không có vô minh sanh cho nên cũng không có cái vô minh để gọi là để cho mình diệt đâu. Ai là người diệt được vô minh đâu, nói nghe thử. Thiền sư nào nói dốc? Dám nói không? Nói rằng mình diệt vô minh không? Không. Đó là nói vậy thôi, đó là nói để dứt nghĩa đó. Chứ còn là nếu mà nó thấp xuống á, thì các thiền sư ta dạy mình diệt vô minh là mình phải diệt đấy. Cho nên học đạo Phật nó ngộ lắm. Nói lưu nghĩa khác mà nói bất lưu nghĩa khác, nói để nhất nghĩa không khác mà nói bên hữu nguyên pháp khác. Cho nên cái học là phải học lâu á, học dài học lâu, mà phải thực dụng, phải chứng nghiệm nữa cơ. Phải có tu rồi mới có chức. Mà có chứng ra thì là mới nhẹ nhàng. Thì giống như mua sách Nữ Công Gia Chánh về đọc thì đâu có được ăn cái gì. Mà Nữ Công Gia Chánh ta biết mua tôm nè, mua gà nè, mua mực nè, mua thịt bò nè, mua các thứ đủ thứ rau cỏ đem về, rồi phải nấu sao xào sao, nấu sao, tên đặt cái tên đó là gì, rồi phải thật sự là dọn lên rồi ăn thì nó mới là có bổ khỏe dinh dưỡng. Chứ cần đọc sách Nữ Công Gia Chánh không thì đâu có được cái bổ béo gì. Học Phật cũng vậy đó. Chỗ đó là cái chỗ phải tư duy. Cho nên tại sao mà tội á, ai cũng sợ tội hết á, mà chỉ có Quyền Giác Thiền Sư là không sợ tội. Chứng thực tướng. Mà chứng thực tướng là gì? Là cái người đệ tử Phật tu hành phải tự mình chứng. Chứng giống như tôi chứng nước đây. Tự mình chứng thì tôi mới biết nước là nước gì, ấm cỡ nào, lạnh cỡ nào và hương vị gì. Thì cái người học đạo hành đạo phải chứng thực tốt bằng cái cách là anh thấy rằng là vô nhân vô pháp. Bởi vì thực tướng của nhân pháp là vô tướng. Thực tướng của giáo pháp là vô tướng. Mà anh chứng thực tướng thì anh thấy vô nhân vô pháp. Không có người thật. Người là gì? Người là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Chỉ là một bộ đặc già già la vô ngã thôi. Còn giảng pháp là gì? Là núi sông đất liền trời tân mây nước cỏ cây hoa lá. Nói chung là khoáng vật và thật vật. Chẳng qua đó là pháp vô ngã thôi. Thế thì như lời Thế Tôn dạy, tất cả pháp vô ngã. Tất cả pháp có hai thứ. Một là bộ đặc già la vô ngã. Hai là pháp vô ngã. Mà bổ đặc và la vô ngã hay là pháp vô ngã đó có nghĩa là động vật, thực vật, khoáng vật đều vô ngã. Cho nên khi mà anh tu rồi anh chứng được cái thực tướng là vô nhân và vô pháp. Anh thấy được cái thực tướng của nhân và pháp là vô tướng, là không có gì hết. Anh thấy được như vậy thì sát na diệt khước a tỳ. À thì nghiệp khỏi cái tu gì hết trời. Ngay bây giờ vừa hiểu được là cái nghiệp gọi là nghiệp A Tỳ đó hả, tự nó mất ngay tức khắc. Tự nó mất ngay tức khắc. Bởi vì chẳng có ai lấy cái tội của mình mà cất ở đâu. Chẳng có ai lấy cái gì để mà ghi chứ. Bởi vì thực tướng của giáo pháp là vô tướng. Thì còn cái thằng nào con nào lấy cái gì để mà ghi chứ. Vì vậy mà nghi một cái phần triệu của cái một giây, phần triệu của một giây là cái nghiệp tam tăng kỳ nào đó không có. Đấy. Sắc này diệt khước a tỳ nghiệp rồi. rồi liễu liễu kiến vô nhất, giặc diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đó là bổ đặc và là vô ngã đó, nhân và Phật đó. Vô ngã, không có thực tướng, thực tướng vẫn là cứ là vô, vô tướng. Liễu liễu kiến vô nhất vậy, diệt vô nhân là bổ đặc và là vô ngã, diệt vô Phật. Bổ đặc và là vô ngã đó. Đại thiên xa giới hải trung, trung bao, đó là pháp vô ngã, vàng pháp vô ngã, khoáng vật, thực vật vô ngã, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đó là nhân vô ngã. Thành ra mình học á, học từ từ nó đi tới cái chỗ vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ mạng tướng. Đi làm vậy đó, đi làm vậy đó, nghe tu được là tu, còn không tu được là nghe chơi. Mỗi bữa thì đi nghe chơi vậy, cũng như tối vậy, thấy mấy đứa nít hát dưới này ngồi vỗ tay rần 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 vậy. Cái giáo lý này thì nếu mà mình có học giống Phật á, mình nghe chơi nó cũng hay lắm. Nhưng nếu mà mình nghe mà mình ứng dụng thiệt á thì nó lợi ích 100%, chứ không phải là chơi đâu. Thế thì vô minh không có. Tôi nói là các vị về là cái kinh Duyên Giác ra cái chương 1. Ông Đại Thế Chân Tù hỏi bạch Đà Thế Tôn, con muốn học cái pháp mà của Như Lai thực hành ban đầu để rồi thành được Phật đó. Phật đó ta đâu có, mười quân Như Lai chẳng có tu hành gì, chỉ cần có một chữ tri thôi, chỉ cần biết vô minh là không có thật, vô minh không có gì. Do vậy mà sạch hết vô minh gọi là thành Phật đạo vậy thôi. Còn ông hỏi gì chứ, tu pháp gì ta thành Phật, Như Lai chẳng có thành Phật gì hết. Không có niết bàn Phật, cũng không có Phật niết bàn. Kinh Lăng Già đấy, bà ông tôi nói chưa hết. Không có niết bàn Phật thì cũng không có Phật niết bàn. Bởi vì ngay trong mọi người này ai cũng có tự tánh thanh tịnh niết. Niết bàn rồi đâu có niết bàn nào khác. Và ai cũng có tự tánh giác, giác ngộ, cái Phật tính của mình, cái đệ nhất nghĩa không mà mọi người ai cũng có. Cho nên là khi mà không còn vô minh thì gọi là thành Phật đạo vậy thôi, chứ có niết bàn nào ở đâu nữa mà tôi phải chỉ cho ông. Và cũng đâu có cái ông nào gọi là ông Phật đạo khác nữa đâu mà tôi phải chỉ cho ông cho được. Cho nên đi sau đó mình học sâu rồi vậy đó. Vì vậy cho nên tôi nói cái lại đó, cái lại, cái cúng, cái khấn đó là cái hết sức là sơ cơ, là thấp thỏi. Mà người đệ tử Phật phải tiến lên, phải vượt qua cái lại thiệt kỹ, cái khấn thiệt dài thì mới có được cái hưởng được cái hương vị an lành, hạnh phúc, giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Chứ mà cứ tu từ hồi 12, 13 tuổi, cha mẹ dẫn đi chùa cũng lại, cũng khấn dậy, rồi 25, 30 cũng lại, cũng khấn, càng ngày càng khấn kỹ dài hơn, rồi 6, 70 lại càng khấn kỹ dài hơn, trước khi lại mới vuốt đầu một cái, lại rồi vuốt đầu một cái, sụt lùi, coi rất là cung kính, mà tự nhiên Phật ông nói, ủa tụi mày làm cái gì vậy, tao đâu có cần cái đó, Như Lai đâu có cần cái vụ là khúc nấm diện xí, Như Lai chia tài sản cho các ngươi hết rồi. Trên cái phần Như Lai chia rồi, pháp thân thường trụ Như Lai chia cho nhà ngươi rồi, tự tánh thanh tịnh niết bàn Như Lai chia rồi, bồ đề vô thượng Như Lai cũng cho hết rồi. Rồi giờ làm gì? Làm gì lại cái cốt của ta? Cốt ta vốn không có ta, rồi còn đặt nó là ta, rồi lợi lại ta, là ta, rồi khất với ta. Ta có biết gì đâu, ta không hề biết. Cho nên là cái chỗ đó đó, chỗ đó là tôi nói nghe hơi tàn nhẫn thiệt đó, mà rất thiệt đó. Cho nên là nếu mà mình cưới mình khấn mình lại hoài đó là mình giống chừng một chỗ. Hồi cha mẹ, ông bà tập sự cho mình để chúng biết cái đức tin đối với Phật Pháp Tăng. Nhưng mà lớn lên rồi là phải học đạo là phải hành đạo, phải dùng lý trí mà tu để chứng đạo. Chứ mình giống chừng một chỗ không là hoàn toàn sai lầm. Do vậy cho nên ta gọi là không có vô minh cũng không có cái gọi là hết vô minh. Cho tới không có thờ xúc thọ tưởng hành, xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử. Cho nên là không có vô minh cũng không có gọi là hết vô minh. Cho đến không có già chết cũng không có cái gọi là hết già chết. Câu đó nói cái gì? Bởi vì cái già cái chết của mình đây là tại vì mình sợ quá đi. Phàm phu chấp ngã. Do chấp ngã, do không có tư duy quán chiếu về cái tánh ngũ quẩn dai. Dai không? Không thấy được cái tánh ngũ quẩn. Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn của mình là vô. Vô ngã, cho nên mình chấp cái thân ngũ quẩn này quá đi. Cho nên mình sợ quá. Trong khi đó như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, như lời Đức Thế Tôn nói tất cả pháp là vô ngã. Vô ngã là gì? Là ngũ quẩn vô. Vô ngã. Thế gian vô thường, quốc độ nguyên thí tứ đại của không, ngũ ấm vô ngã. Bát đại nhân giác, tám điều giác ngộ của Phật, của Bồ Tát đều dạy như thế. Mà chúng đệ tử Phật chúng ta không có tư duy, không có quán chiếu về vấn đề đó. Cho nên chúng ta mang cái bệnh chấp ngã nặng quá. Vì vậy mà ai cũng bị đau khổ vì cái bệnh chấp ngã. Do vậy cho nên là theo tôi nghiệm đó, con đường của đạo Phật, giáo lý của đạo Phật, tôi phải nói thẳng với đại chúng rằng nó khác hơn với các cái giáo lý của các tôn giáo khác. Hễ là người đệ tử Phật á mà bằng lòng nghe lời Phật á thì cái công việc đầu tiên á là phải để ý về ngũ quẩn. Sắc quẩn, phần vật chất của cái thân này là nó có 12 món, lục căn và lục cảnh, thọ quẩn và tưởng quẩn, hành quẩn, ba cái quẩn đó chia thành ra là mấy chục món đó, 51 món tâm sở, 24 món bất tương tương ứng. Rồi thức quẩn thì nó có năm, có tám món, có tám cái thức, tám thức tâm gương. Cộng lại thành ra trong cái thân này là nó có 51 cái chất liệu, từ vật chất tới tinh thần nó hòa lẫn nhau, nó thành ra cái thân này. Mà nếu như bằng lòng đi con đường của Phật á, là phải tư duy quán chiếu, nhận thức được cái tánh duyên sinh, cái tánh dương sanh của nó. Ví dụ như nhãn căn, tìm cái tự ngã của nó là cái gì để nó sanh ra nó, không có. Nhĩ căn, tìm cái tự ngã của nó là cái gì để nó sanh ra nó, cũng không có. Tỷ thiệt thân ý đều vậy. Sắc thân hương vị xúc pháp đều vậy. Cho nên vì cái phần vật chất này là vô ngã, vì cái phần thân này là vô ngã, bát xúc tâm gương vô ngã, 75 pháp tâm sở hữu pháp đều vô ngã, cộng lại 95 pháp hữu vi dựa trên thân này đều vô ngã. Vì vô ngã cho nên là nó không có thực, phải tư duy quán chiếu dựa trên thân này trước, xong rồi dựa tư duy quán chiếu về động vật thực vật khoáng vật ở bên ngoài, thấy được cái tính vô ngã của ngũ uẩn, rồi lần lần đi tới cái tính vô ngã của 12 nhân duyên là vô minh diệt vô minh tận, nãy chứ vô lão tử diệt vô lão tử tận. Đó là cái tiến trình tu tập của người đệ tử Phật là phải vậy. Mà cái đó thì thành thật mà nói, trong hàng xuất gia thì có môi trường, có điều kiện dễ làm hơn. Còn người tại gia thì học không phải không làm được, nhưng mà nó khó làm hơn nhiều. Tuy nhiên là những người mà ta tu Bồ Tát hạnh, người ta vẫn làm được như thường. Có cái điều là người ta không ai nói được với ai, chứ cũng có người người ta làm được điều đó. Tuy nhiên là nó ít, cho nên cái người mà giải thoát giác ngộ là nó ít, còn cái người mà còn bị luân chuyển trong sanh tử lục đạo nó nhiều. Chứ khó không có nghĩa là không làm được. Thành ra phải tu ngũ uẩn thấy cho được cái tánh ngũ uẩn ra, không, không có gì trống rỗng, để rồi bớt đam mê, bớt lưu luyến, bớt chấp thủ, bớt bảo trì, nhẹ nhàng đối với nó. Người như thế là người có tư duy quán chiếu, thấy được cái tính ngũ uẩn giải không. Người đó là người độ nhất thiết thiết khổ ách, vượt qua mọi thứ đau khổ. Những cái đau khổ trên cõi đời này là do khổ khổ, hành khổ, quả khổ, sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ác nghiệp ly khổ, quán thân khổ, khổ cầu vấn đắc khổ, ngũ ấm xứ thành khổ. Mà đây ngũ vẫn thấy được cái tính không có gì của nó rồi thì nó vượt qua hết các khổ. Lý lẽ là hoàn toàn là phải học như thế, và cái quá trình tu tập là hoàn toàn cũng phải học như thế. Tôi nói về các Phật tử nghe thì về mình ứng dụng được cỡ nào thì mình thọ dụng cái phần trăm nấy thôi. Đó là cái bài bánh giả tâm kinh thôi chứ chưa đâu. Do vậy cho nên là không có vô minh, cũng không có cái hết vô minh, không có lão tử và không có hết lão tử. Phải tập làm thế nào mà sanh già bệnh chết của mình là mình thấy nó là một cái chân lý cộng đồng, chân lý của 8 tỷ trên dưới 8 tỷ người trên vũ trụ này. Nghĩa là đừng có sợ hãi lắm. Tập cái đó khó à, đừng sợ hãi lắm. Mà muốn đừng sợ hãi lắm thì phải thường soi rọi, thấy ngũ uẩn là trống rỗng, là mục nát, là vô thường, là tạm bợ. À, cho nên khó, học đạo Phật là phải khó. Thành ra phải thấy cho được là ngũ uẩn là trống rỗng không có gì, rồi 12 nhân duyên cũng không có gì. Nãy chứ vô lão tử diệt vô lão tử tận, cho nên không có cái lo sợ về già về chết, và cũng không có cái hết già và hết chết. Đừng có trông hết già hết chết, không có đâu. Cho nên những người nào mà họ ngồi luyện trong núi rồi, nếu mà không có cái tấm hình ta gửi về tôi đó, ngồi luyện để mà ngồi đó, ngồi đâu có nhầm cái gì. Già thì cứ chết thôi. Vì vậy cho nên là tôi nói nhiều khi nhiều người không hiểu, nói tôi ngang đầu cứng cổ gì chứ. Thí dụ như là các vị Đạt Lai Lạt Ma chết rồi là phải đem vô chất ở trong một cái hang, một cái động nào kiên cố vậy để dành. Nó dành làm gì? Giờ như ngoài Hà Nội có hai cái ông ở chùa Đậu á, bây giờ còn có một ông thiệt, còn một ông bằng cái phục chế bằng xi măng, mà ngồi một cách kia là hết sức là khổ sở, rồi gấp người xuống, mà người ta nói thì hình đó là hình thiệt. Người ta cũng đồn, người ta nói là các nhà khoa học có thí nghiệm thử coi thịt xương đó là cái gì, có thiệt hay không, người ta cũng nói là thiệt. Thì mình nghe vậy thôi. Chứ còn như tôi nhìn vô thiệt cũng được mà không thiệt cũng được. Ông tổ đó, nếu ông tổ đó thực mà chứng đạo, mà ngộ đạo và đạt đạo mà giải thoát, thì cái đó thiệt cũng được mà không thiệt. Cái sự đạt đạo chứng đạo của ông tổ đó không có sai khiển, mất mát chút nào. Và cái tượng đó mà còn thì ông tổ đó cũng không hề có thêm được chút nào. Mất đi ông tổ đó cũng không hề có mất mát cái gì. Cho nên đối với cái nhãn quan học đạo của tôi nhìn vô đó, nhìn thì nhìn, đi tới thì đi, thấy để mà biết, để cho nó hợp với cái mình nghe, nghe để rồi còn mình nhận định là cái gì của mình. Chứ không phải là thấy vậy rồi bằng lòng với cái đó. Mà cái người học đạo phải thấy là không đặt vấn đề mà già chết, và cũng không đặt vấn đề hết già chết. Chúng ta có thể sanh diệt để rồi sanh để rồi diệt, vô cùng vô tận. Chuyện đó là chân lý bình thường của vũ trụ, không có nói cái gì khác được hết. Còn cái vấn đề mà thọ mạng dài ngắn là người ta gọi là phước đó mà, không phải. Người thế gian gọi là phước đó, chứ còn học kinh Hoa Nghiêm rồi đó, đồng thời cụ túc tương ứng, nhất đa tương dung, một và nhiều dung nại nhau, nói về mặt không gian, một và nhiều, trong một có nhiều, trong nhiều có một, một là nhiều, nhiều là một. Hợp vi trần là đơn vị của vũ trụ, vũ trụ là cái sự tập hợp nhóm chứa liên kết của vi trần. Do vậy cho nên là vi trần là đơn vị của vũ trụ không ngoài, không rời vi trần không ngoài vũ trụ vi trần là một. Do vậy cho nên đất Việt Nam này có đất của Mỹ, đất của Mỹ là không khác gì đất Việt Nam. Đất Việt Nam này có người tốt, có người giải thoát giác ngộ, đất Mỹ cũng có thể có người giải thoát giác ngộ, có người tốt. Đất Việt Nam này có người nghèo khổ cực khổ, thậm chí có người ăn xin. Bên nước Mỹ cho tới ngày nay cũng vẫn có những người thiếu thốn cực khổ ăn xin. Bởi vì pháp giới là nhất chân là bất nhị, cho nên trong không có thế giới nào khác cái thế giới nào hết. Do vậy cho nên vấn đề là già chết không có sao, ta nghe là một ngay trong một cái tích tắc mà mình gọi là sát na, là một phần cái tích tắc, nó có một phần triệu của cái tích tắc đó gọi là sát na. Nó đủ ba đời, vừa quá khứ, vừa hiện tại, vừa vị lai. Cho nên đứng mình mặt bản thể chân như của giảng pháp mà nói đó, thì mình sống mình gọi là 70-80 tuổi, mình gọi là quý đó mà, không có nhầm gì hết. Còn cái người chết 15-20 tuổi, 30 tuổi gì đó, mình gọi là ngắn đó mà, cũng không có nhầm gì hết. Thời cái thời gian đó, mình quan niệm thời gian là mình dựa vào cái hiện tượng vật chất, dựa vào vật chất, dựa vào cái con người của tôi năm nay đi hơi siêu sướng sướng, con mắt của tôi mờ, các vị nói tôi là 80, còn dựa vào đứa nít trẻ mặt mày phinh phính, thấy rất là đẹp đẽ tươi mát, là tại vì nó mới sinh ra có 8-9 tuổi à. Thì dựa vào cái phinh phính mặt mày tròn trĩnh dễ thương của nó mà nói là thành con nít, vì nó mới sinh ra 8 năm. Còn dựa vào cái mà đi xuyên miệng của tôi, mặt mày đầu cổ đều là có bổ sắc chất, mà nói tôi là 80. Cái kỳ thật là nếu mà bỏ hai cái thằng đó ra, một cái ông già với một thằng con nít ra, thì cái từ 8 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi, 50 tuổi, 80 tuổi ở đâu? Đây hai bắt một thằng nhỏ lên đứng với tôi, đứng với tôi thì nói thằng này 8 tuổi, thằng này 80 tuổi, rồi biểu hai người đi chỗ khác, thì cái khoảng không gian tôi đứng hồi nãy đó, đối mấy người nói cái gì, bao nhiêu năm, không hề có, không hề có cái thời gian là cái gì. Cho nên thời gian là dựa trên vật chất, mà bên cái mặt bản thể chân như á thì thời gian là cũng một là tất, tất cả vậy. Ngay trong một cái niệm sát na vậy là nó đủ cả quá khứ hiện tại và vị vị lai vậy đó. Đó là mình mặt bản thể chân như á, cũng như biển mình múc vô mớ nào đó, mình làm muối ở Bạc Liêu, mình nói muối Bạc Liêu. Mình múc vô mớ ruộng ở bên Long Hải, mình nói muối Long Hải. Chứ kỳ thật là nước biển, là nước biển là chỗ nào của một thứ. Không có muối Bạc Liêu, không có Long Hải gì hết. Một thứ nước, một vị mặn. Còn sống mòi cũng bốc lô vô à lạc là tùy theo cái hoàn cảnh của thời tiết nhân duyên. Chứ biển là lúc nào cũng phẳng lặng như gương. Cho nên là cái sống của chúng ta hiện giờ đây là chúng ta giống như là sống mọi một bông bọt, nó nổi chìm bọt bèo, nổi chìm lên xuống của mặt biển, của sống bọt lô nhô trên mặt biển mà thôi. Mà cái ngày mà chúng ta chết á thì giống như là sống mọi bọt biển lô nhô mặt đất đó, nó phẳng lặng, nó trở về cái thể phẳng lặng như gương của nó. Thế trở về thế phân lặng như gương của nó, rồi có cái điều kiện gió thổi mây bay áp thấp nhiệt đới thì nó lại sinh ra sống mọi con bông bọt trở lại. Do vậy cho nên tư duy quá khứ như vậy rồi, tôi thấy là cái vấn đề là không có già chết, cũng không có vấn đề hết già chết. Tôi quán chiếu như vậy đó chứ. Cái đó gọi là thiền định, đó gọi là tư duy, gọi là quán chiếu. Quán chiếu ngũ uẩn, quán chiếu thập nhị nhân, nhân duyên, quán chiếu về tứ diệu đế, gọi là người tu tập. Mà người tu tập là phải học, phải văn. Cái đó tư duy. Tư duy đúng rồi đó, mình mới là thực hành, mình mới quán chiếu, soi rọi. Soi rọi cho tới khi nào mình thấy được cái chân lý, thấy được cái thực tướng của giải pháp là vô tướng. Mà thấy được thật tướng là vô tướng rồi thì hiện hữu non sông đất liền, hữu vi này là cái gì? Là hiện tượng giảng pháp của từ cái bản thể chân như vô tướng đó mà nó duyên khởi, mà nó hình thành. Cũng như hư không, không là cái gì hết. Vậy mà hư không làm ra núi sông đất liền, trời mây non nước cỏ cây hoa lá thực vật động vật và khoáng vật. Mà hỏi như hư không là cái gì? Hư không không là cái gì hết, mà sanh tất cả và chứa tất cả. Tất cả cái có không ngoài hư không, mà nó không phải là hư không, nhưng mà nó không ngoài hư không. Hư không vốn không có gì hết, vậy mà sanh ra tất cả cái có. Đấy, do vậy cho nên là sự sanh diệt, diệt sanh là của cái cõi đời này phải tu tập rằng là bình thường, phải thấy được cái tính bình thường. Không có già chết, cũng không có cái gọi là hết già, hết chết. Già chết chỉ là một hiện tượng duyên sanh trong một giai đoạn thôi. Nói đây nói bên ngoài, nói cái đầu mình cũng vậy. Cái đầu của mình nó không có cái tính vui mừng buồn giận thương ghét, và cũng không có cái gọi là hết vui mừng buồn giận thương thương ghét. Mà sự thật cái đầu của mình là có cái chất liệu đều nhất nghĩa, cái tính đều nhất nghĩa không, chứ không phải là chất liệu. Chất liệu là nó có, à, nó có cái gì là dù lớn dù nhỏ gọi là có, gọi là chất liệu. Còn đây nó có cái tính đều nhất nghĩa không giống có của mọi người. Cho nên trời sinh ra, mình nói cho đơn giản, trời sinh ra đâu phải là người nào cũng phải vui mừng buồn giận thương thương ghét. Đâu phải vậy. Mà thí dụ như các bậc lớn, người ta tư duy, ta quán chiếu, ta thấy được cái tính ngu quấn dài không rồi, người ta đâu có thèm vui mừng buồn giận thương ghét nữa, vì người ta đâu có cần cái gì đâu. Ba tách cho nhiều thì ăn ngon một tí, cho ít cũng không sao. Vì Lai Thế Tôn có lúc ăn cáp ngựa mà vẫn chưa thấy đau khổ gì. Do vậy cho nên cái vui mừng buồn giận thương ghét đó không có lý do, không có điều kiện để sanh ra. Thế thì trong mỗi người là nó có cái tính để chức nghĩa không đó, mình mọi người đều vậy hết đó chứ. Tại vì mình không chịu khai thác nó ra, mình không chịu vận dụng nó, mình xài, cho nên mình khổ tràn ngập đó chứ. Chứ đâu phải lúc nào mình cũng phải tham, tham cung cực. Không được, tham không được mà khổ cung cực để khi. Đâu phải trời sanh ra vậy. Đâu phải lúc nào mình cũng sanh, đâu phải lúc nào mình cũng u mê áp chứng dụng mình dày đặc. Đâu phải, cái đó phải của mình. Mà thật chất là mình có cái tính hoàn toàn trong sáng, đệ nhất nghĩa không. Không thương được mà, không mừng, không buồn, không giận, không tham, không sân, không si được mà. Đáng quá là tại mình không đủ sức. Thánh nhân giả lực là tự thắng giả cường. Thắng người, người bên ngoài là thắng được, mà thắng mình là rất là khó. Do vậy cho nên là cái người thắng mình mới là cái người hiền nhân, thánh nhân. Còn cái người mà thắng người khác không khó. Giết người khác không khó, đánh thắng người khác không khó, mà thắng mình mới khó. Đã mình đạt đọt cúp vàng không khó, mà đá rồi người ta té rồi dẫm trên vai người ta, không làm cái đó mới khó. Làm cái đó là thân bại danh liệt. Vậy mà đá banh cầu thủ thế giới đã từng làm cái đó. Cái đó là tự không tự thắng mình. Đá banh được cúp vàng có, nổi tiếng thế giới, mà khi không bằng lòng hút đầu vô người ta, cái đó có đó là không tự thắng mình. Là cho nên là dầu có được cúp vàng đem về cho nước mình đó, nhưng mà không có danh dự, không được người ta quan nhân. Thành ra là cái việc con người của chúng ta cũng vậy đó. Thắng mình khó, nhưng mà không phải là không thắng được. Có những người ta anh hùng má thường. Thí dụ như Quan Công mà đánh giặc như Mã Siêu, ngựa Mã Siêu ngã rồi không giết, anh về đi, mai lựa con người nào tốt ra đây đánh đỡ với ta. Người ta anh hùng vậy đó. Khác với cái loại mà nghĩa là mình thấy thua mà hút đầu vô gần người ta, đạp vô trong giới người ta, thì còn chơi cái thứ chó gì kỳ cục vậy. Mà thế giới chơi là chơi sao? Cái đó có thiệt, người ta nói cho mấy tôi hả? Thì hạ bộ với thầy có đánh giận đi, chữ hạ là hạ, bê bô là bộ, cùng với chữ gia khác chỗ nào thì cũng mấy chữ đó thôi, tùy theo có sắp xếp chữ gì chứ gì. Mà có đánh giận sao mà ngoài 24 chữ đó thì tôi thua con. Cái đó là học Phật đó nha. Người ta học Phật là vậy đó. Để nhất nghĩa không đó. Tôi nói cái tiếng mà mấy người gọi là tục đó thì thật không có trúng cái gì gọi là tục, mà cũng chẳng có trúng cái gì gọi là trơn cả. Tại cái dân tộc Việt Nam mình nói cái đó nó ra vậy. Rồi mình tưởng tượng là không thanh là tục. Nhưng mà hỏi người Pháp, hỏi người Anh, người Mỹ, người Ý, người Nga, người Đức coi họ có nói giống như tôi nói không? Hỏi người Campuchia, người Nùng, người Tày, người Lào có nói vậy không? Do vậy cho nên cái biết kế sở chấp đó nó làm cho mình đau khổ tràn ngập từ đời này tới đời khác. Cho nên là tôi giảng vậy là tôi nghe cái người ta bắt lỗi tôi chỗ nào là tôi biết cái trình độ tu tập ra sao. Chứ đừng tưởng đâu bắt lỗi là tôi sợ nha. Tôi nghe người ta bắt lỗi, bắt khoan, bắt giặt tôi chỗ nào á là tôi biết anh là cỡ gì. Anh có học đạo hay không? Anh có biết cái gì về đạo hay không? Đó. Cô vừa nói thì ta là cô lựa ra trong đó khỏi 24 chữ đó thì tôi thua. Nó trong sạch, mà nó là thơm tho, mà nó khỏi hơn 14 chữ đó, hơn 4 chữ cái đó, thì cũng nó đó thôi. Cái đó cũng là một cái pháp môn thiền định đó. Thiền định mà nó ra cái chân lý như vậy, nó phát nguyên từ cái nhất thiết chư pháp toàn bộ cái gì? Vị lai ly văn tự tướng, ly ngôn thế tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình, bình đẳng bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm cố chân chân, chân như, cả pháp là chân như. Đừng có nói cái gì gọi là trúng, không có trúng cái gì đâu. Cho nên Phật nói lúc là nói tục đế, lúc là nói chân đế, lúc là nói hữu vi, lúc là nói vô vi, lúc là nói là bất liệu nghĩa, lúc là nói liệu nghĩa. Mà chỉ có người đệ tử Phật học Phật mà quán triệt được cái đó thì mình nếm được cái hương vị giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Còn bằng không thì đau khổ tràn ngập thôi. Cho nên có những người mà nghe tôi, người có bức thơ bên Mỹ gửi về rất là hay. Ông già 82 tuổi viết bức thơ rất hay. Nhưng mà trong đó ông có nói vài cái điểm. Vài cái điểm là thí dụ như tôi đang giảng hay, ông bằng lòng hết 99%. Mà có cái phần trăm mà thí dụ như tôi nói về vấn đề đất nước tương quan tới chủ nghĩa Mác Lê đó, ông nói rằng là nếu mà tôi nói vậy đó rồi có những người người ta không chịu. Thật sự ra đâu có sao. Thành ra tôi nghe rất hay, tôi rất quý. Nhưng mà tôi nghe ông phê tôi đã được rồi, là tùy ông thôi. Nhưng mà cái chỗ đó là chính cái chỗ làm cho ông mất đi 1% cái an lành hạnh phúc của ông. Chứ ông đừng thấy cái đó mà ông hiểu được tôi nói cái gì thì ông hưởng trọn 100% đó. Thì ông già viết cái thơ rất ngon, 82 tuổi, viết chữ sẵn băng ngay hàng, giấy không có gạch hàng, viết sẵn băng vô đi. Tôi đọc ra cái tôi viết là đâu là nghe biết. Nghe biết cái nhận thức sao, trình độ tu học thế nào, tu tập là sao. Cho nên ở đây là mình đọc cái bài này ha. Vô minh chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng thường, chẳng đoạn, chẳng một, chẳng hai, chẳng đến, chẳng đi, chẳng nhân, chẳng quả. Thì cái bận đi đó, vô minh là duyên cho hành, hành là duyên cho thức, thức là duyên danh sắc, rồi bận ngược trở lại thì vô minh không là cái gì hết. Không là cái gì hết. Do vậy mà quyền giác nói rằng thật tánh của vô minh tức Phật tánh. Thật tánh của vô minh là cái tánh đệ nhất nghĩa. Nghĩa không, không hề có cái tánh gì hết. Cho nên ở trong đầu của chúng ta là nếu chúng ta mà thiếu chánh niệm, thiếu tư duy á, thì toàn là vô minh nó tác động, nó hoàn hành. Mà nếu chúng ta mà có chánh niệm, có quán chiếu, có tư duy, có dùng bát nhã ba la mật mà soi rọi, thì soi rọi bắt đầu là từ soi rọi cái ngũ uẩn, thấy cho được cái tính không có ngũ uẩn rồi thì soi rọi lên 12 nhân duyên cũng không có gì. Do vậy mà vô minh diệt hành, diệt hành diệt là thức diệt là danh sắc diệt là lục nhập diệt là thức, danh sắc, lục nhập, xúc diệt là thọ diệt là ái diệt là thủ diệt là hữu diệt là sanh diệt là lão tử, ưu bi khổ não diệt, gọi là quán hoàng diệt là quán ngược lại. Quán ngược lại thì mình thấy cái tính của nó thực sự không hề có gì. Nhưng mà đừng tưởng đâu là mình nói vậy là nhiều chuyện. Kỳ thật đó, giờ ngược trở lại 12 nhân duyên không cũng tức là ngũ uẩn không. Từ ngũ uẩn không có gì mà thấy ra 12 nhân duyên này cũng là một cái pháp không hề có gì. Đó. Cho nên mấy vị nhớ lại coi. Sắc là bất. Sắc bất dị không, không bất dị. Sắc. Sắc là không, không là sắc thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. Cũng như vậy có nghĩa là từ sắc uẩn tới thọ. Thọ uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn cũng không có gì. Sao lại tử thì như pháp không tướng? Cái tướng không của dạng pháp, cũng như cái tánh không của dạng pháp. Không đây là không sanh, không diệt, không đến, không đi, không đoạn, không thường, không một, không khác. Không sắc uẩn, không thọ uẩn, không tưởng uẩn, không có hành uẩn và không có thức uẩn. Cái tánh không đó là phải thấy được cái tánh ngũ uẩn là không có gì. Sao lại tử? Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xuất pháp. Tức là sắc uẩn không có gì đấy. Sắc uẩn nó gồm có nhãn nhĩ, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Sắc cảnh thọ tưởng, sắc thinh hương vị xuất pháp sáu cảnh. Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thinh hương vị xuất pháp, nghĩa là sắc uẩn không, không thực có. Vô nhãn giới nãy chứ vô ý thức giới, không có nhãn căn cho tới cũng không có ý thức giới. Vì nhãn căn giới cho tới ý thức giới cũng đều là cái pháp nhân duyên tương quan tương nhiên tác động mà nương giá giả tạm vậy thôi. Đó là nói ngũ uẩn dạy không đó. Ngũ uẩn có gì đó, ta giải thích cho đó nè. Rồi vô minh, vô minh tận, nói nãy giờ, nãy chứ vô lão tử, vô lão tử tận. Không có vô minh cũng không có cái gọi là hết vô minh. Sao phải không có già chết cũng không có cái gọi là hết già chết. Vì thực tướng của dạng pháp là vô. Thực tướng của các pháp hữu vi là không có gì. Phải tư duy quán chiếu gì vậy? Còn câu nữa, vô khổ tạm diệt đạo. Khổ đế Như Lai nói dạy cho các hành thanh văn đấy, chứ còn sự thật là khổ đế không có. Này, khổ đế không có. Cái người mà thấy được chân lý ngũ uẩn giai không rồi, thập nhị nhân duyên giai không rồi, thì khổ đế nó không có thật. Khổ khổ, hành khổ, quả khổ không có thật. Vô khổ tập diệt đạo, không có khổ đế. Khổ đế không có thật. Cho nên người ta nó có những người khổ gấp một vạn lần các vị ở đây. Các vị đây nhẹ hơn người ta một vạn lần. Nhưng mà cái người mà khổ hơn một vạn lần đó, các vị tìm coi cái khổ đó ở đâu. Đố ai tìm được? Tại mình làm sai. Mình bị vô minh và đặt nó che lấp, nên nó làm cho mình ở trong cái môi trường hoàn cảnh khổ. Chứ sự thật là họ cũng giống như tất cả quý vị ở đây vậy. Mà các vị trong giờ phút này các vị đâu có khổ gì đâu. Hiện giờ các vị mà ngồi nghe vậy là các vị không hề có khổ đấy. Khi nào các vị không còn nghe nữa đó, các vị không còn tỉnh thức được nữa đó, thì vấn đề mới là thị phi này, nhân này, ngã này, đắc này, thất này, thành này, bại này, đúng đó mà gì mới thấy khổ. Vậy thì dựa vào cái điều vừa nói, cái khổ đế không phải là cái vốn có của các vị. Nếu nó có chăng là do môi trường, do hoàn cảnh, do mình không có chánh niệm, do mình thiếu nghị lực, do mình thiếu trí tuệ để mà mình buông bỏ nó đi. Chứ không phải khổ đấy là cái vốn có của mình. Vô khổ tập diệt đạo. Vô trí diệt vô đắc. Đức Phật Thích Ca nói Đức Phật Thích Ca không có đắc Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng gì hết. Tại vì Đức Phật Thích Ca bỏ hết những cái kiến hoặc, cái tư hoặc, cái tầng sa hoặc, cái vô minh hoặc, rồi vô minh, rồi Đức Phật Thích Ca sống vậy thôi chứ không có hề đắc cái gì hết. Chúng sanh thì bị kiến hoặc, bị tư hoặc, bị tầng sa hoặc, bị vô minh hoặc nó tác động, nó hoành hành, là tại vì chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ mạng, cho nên là gọi là khổ. Vì bị sai lầm cho nên có khổ. Còn Như Lai xa lìa được những cái kiến hoặc, cái sai lầm về cái thấy, sai lầm về cái tư tưởng, sai lầm về hành động, sai lầm về sự nghĩ ngợi, gọi đó là sai lầm, gọi là trừ hết kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, thì con người đó vậy thôi. Con người vậy đó, người ta gọi đó tụng nít á, tụng nít nó gọi Phật là Bụt, là Phật vậy thôi, chứ còn cũng ông đó thôi, cũng một ông Thái Tử Tất Đạt Đà, cũng là người mà ăn cơm nấm mà bố thí cho. Rồi bây giờ tụng nít nó gọi là ông giác ngộ, ông Phật là ông giác ngộ, ông không còn bị tiền tài danh vọng sự nghiệp sắc dục ngũ dục của trần gian nó chi phối ông nữa, thì gọi ông là người giác ngộ, người giải thoát vậy thôi. Chứ kỳ thật là Phật Thích Ca cũng chẳng có cái gì để gọi là chứng là đắc, cái bằng vô trí diệt vô, diệt vô đắc. Do vậy cho nên là mình tu mình đừng có lại cậu cái gì á, đừng, không lại, không giáng sinh, không cầu nguyện, mà bỏ hết phiền não vô minh, tự nó hiển bày ra cái Phật tánh của giống có của mình, cái trí thanh tịnh vấn lặng đệ nhất nghĩa không giống có của mình, thì gọi là Phật vậy thôi. Ấy, có mấy chữ học hoài, học hoài chứ vô minh à. Mà người, mà các vị nào chê mà đòi học nữa đó, các vị đâu không biết học á. Các vị đâu không biết học. Người ta học là để là người ta nắm cái gì? Học kinh giả là minh Phật chi? Chi lý, ta học người ta tìm cái lý thú Phật dạy để mà tập ứng dụng. Chứ còn đòi cái trên trời, trên mây người ta không có đâu. Thôi hết giờ rồi, ngừng ở đây vậy. Có lẽ chúng ta còn sinh hoạt đâu chừng hai lần nữa à ha. Chừng hai lần nữa là nghỉ nghỉ hè đó. Tôi nhớ hình như hai lần nữa. Cái gì vậy?
Chúng sanh vô biên thể nghiền đổi.